Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 23, Sự Cần Thiết của Phúc Âm đối với con người. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 18 và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Chúng ta đã thấy rằng trong các câu 16 và 17, vị sứ đồ nêu ra các chủ đề lớn của cả thư tín, và do đó điều quan trọng là chúng ta phải hoàn toàn rõ ràng trong tâm trí mình đối với các chủ đề đó. Tôi đã nói như thế này, rằng vị sứ đồ đang giải thích trong câu 16 lý do tại sao ông không hổ thẹn về phúc âm. Ông đã đưa ra những lý do của mình. Sau đó trong câu 17, ông phần nào nói tiếp về điều đó, nhưng đồng thời cũng nói rõ chủ đề của phúc âm là gì. Đó là điều chúng ta đã xem xét. Tôi đã cố gắng đưa ra một cái nhìn đầy đủ và toàn diện về nó. Tôi cảm thấy điều quan trọng là chúng ta phải đưa ra một lời tuyên bố đầy đủ về ý nghĩa của nó, dù phải mất một thời gian, để chúng ta có thể có một quan điểm đầy đủ về lời tuyên bố đó. Trong nhiều phương diện, không có câu nào quan trọng hơn câu 17 trong toàn bộ thư tín này. Đó là một lời tuyên bố về nội dung của phúc âm như chúng ta đã thấy. Đó là lời công bố sự mặc khải về sự công bình đến từ Đức Chúa Trời. Một sự công bình được ban cho từ Đức Chúa Trời đến với chúng ta bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và như ông đã nói với chúng ta, và như chúng ta đã thấy, điều này không có gì mới. Điều này luôn luôn là phương pháp của Đức Chúa Trời. Và ông lấy một ví dụ về điều đó với Ha-ba-cúc đã phát biểu như thế nào. Ông nói trong chương thứ 2 của lời tiên tri của ông. Và trong câu thứ 4, được dịch ở đây theo cách này, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó là lời công bố vĩ đại của phúc âm. Và đó là chủ đề của thư tín gửi cho người Roma. Nó nói rằng Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, và trong tình yêu thương, lòng thương xót và sự cảm thông vô hạn của Ngài, đã đưa ra một con đường để cứu những kẻ không công bình và khiến họ nên công bình. Và con đường đó là Ngài ban cho chúng ta, rằng Ngài ban cho chúng ta sự công bình của chính con Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là trọng tâm của phúc âm, rằng chúng ta có sự công bình từ Đức Chúa Trời, sự công bình của chính con Ngài được ban cho chúng ta. Và đó là tin lành tuyệt vời và phước hạnh này. Và chính vì lý do đó mà vị sứ đồ không chỉ không hổ thẹn về nó, mà còn cố tình sử dụng lối nói bóng đó, để nói rằng quả thật ông rất tự hào về nó. Ông sẵn sàng rao giảng nó tại Roma hay bất cứ nơi nào khác. Bây giờ chúng ta không nên dừng lại với những thuật ngữ cụ thể này. Nhưng tôi đã cố gắng chỉ ra một cách chung chung rằng chúng ta phải rõ ràng về từ đức tin này, rằng nó là một điều gì đó rất đặc biệt, rằng nó không phải là điều mà người ta thường và nói chung gọi là đức tin, là điều mà chúng ta không hề xem là đức tin. Nhưng đó thường là cách mà đức tin được xem xét. Người ta nói, ồ vâng, mọi người đều có đức tin. Điều đó có nghĩa là người ấy đã áp dụng đức tin tự nhiên đó cho những điều thuộc về Đức Chúa Trời, và bởi đó được cứu. Và chúng ta đã cố gắng chứng tỏ rằng đức tin không phải là như vậy. Nhưng có những mối nguy hiểm khác trong sự liên hệ với từ đức tin này. Có một số người dường như xem đức tin là điều trái ngược với việc làm. Bản thân điều đó một lần nữa không đúng, vì trái ngược với việc làm không phải là đức tin. Trái ngược với việc làm là sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà vị sứ đồ đang đối lập. Những người cố gắng tự cứu mình bằng việc làm và sự cứu rỗi khác này là sự ban cho chúng ta bởi sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vị sứ đồ nói rằng bạn không thể nào trở nên công bình bởi việc làm. Sự công bình duy nhất được chấp nhận là sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy, bạn thấy đấy, trái ngược với việc làm không phải là đức tin. Không, chính sự công bình của Chúa Cứu Thế là trái ngược với việc làm. Và chính sự công bình đến với chúng ta bởi đức tin. Và cũng vậy, điều quan trọng là chúng ta không bao giờ nên nói rằng đức tin là điều trái ngược với luật pháp. Có nhiều lời tuyên bố dường như muốn nói như vậy, cũng như có những lời tuyên bố dường như đặt đức tin và làm việc như những điều trái ngược nhau. Nhưng điều rất quan trọng là chúng ta nên nhớ điều này. Đôi khi vị sứ đồ sử dụng từ đức tin, ông không chỉ muốn nói đến khả năng của đức tin, ông muốn nói đến toàn bộ lập trường đức tin, ông muốn nói đến sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Bây giờ bạn sẽ tìm thấy nhiều minh họa về điều đó. và bối cảnh sẽ luôn luôn cho thấy khá rõ ràng về cách sử dụng nào ông sẽ đưa ra vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Nhưng đôi khi khi ông nói đức tin ông đang bao gồm mọi sự, và không chỉ có nghĩa là đức tin là công cụ bởi đó chúng ta nhận được sự công bình này. Tôi đang nói điều này để cho thấy rằng vì đức tin không phải là đối lập với việc làm, nên nó cũng không phải là đối lập với luật pháp. Không, một lần nữa, đây không phải là những luận điểm. Vì khi chúng ta tiếp nhận sự công bình này của Đức Chúa Trời bởi đức tin, chúng ta đang làm chọn luật pháp. Luật pháp được làm chọn cho chúng ta bởi Chúa cứu thế, và đó là sự công bình được ban cho chúng ta. Bạn thấy sự nguy hiểm của việc đưa ra những điều này như là những điều ngược lại. Nó khiến người ta nói rằng luật pháp đã bị loại bỏ hoàn toàn. Nhưng dĩ nhiên là không. Điều Phao-lô nói là, bằng cách này, sự công bình của luật pháp được làm chọn trong chúng ta, và ông nói ở cuối chương 3, chúng ta không làm cho luật pháp ra vô ích, nhưng chúng ta làm cho luật pháp vững bền. Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn thận trong việc giải thích và sử dụng từ đức tin này. Sau khi đưa ra những lời cảnh báo đó, tôi nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là chúng ta phải nhớ nội dung của từ đức tin. Đức tin là một thuật ngữ rất quan trọng. Nó là một thuật ngữ bao gồm một số khái niệm. Đức tin không chỉ có nghĩa là một niềm tin. Nó không chỉ có nghĩa là một sự tán thành về mặt lý trí. Nó có nghĩa là như vậy, nhưng nó còn có ý nghĩa hơn thế nữa. Lẽ dĩ nhiên, không có định nghĩa nào tốt hơn về đức tin bằng định nghĩa mà bạn sẽ tìm thấy trong chương thứ 11 của thư tín Hebrews. Và ở đó, ba phẩm chất thiết yếu chính trong đức tin được nhấn mạnh. Đầu tiên và trước hết, đức tin có nghĩa là niềm tin. Tác giả thư tín này nói trong câu thứ 6 rằng kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bây giờ, có nhấn mạnh đến khía cạnh của niềm tin, phần của đức tin đến với tâm trí, và tất nhiên, nó tuyệt đối cần thiết. Ông nói, đức tin là thực chất của những điều được hy vọng, là bằng chứng của những điều không thấy được. Nói cách khác, bạn thực sự tin chúng và chấp nhận chúng bằng tâm trí của bạn, nhưng nó không dừng lại ở đó. Và đâu là yếu tố thứ hai trong đức tin? Theo trước giả thư tín Hebrews là chúng ta không những nhìn thấy những điều này và tin theo chúng, mà chúng ta còn được thuyết phục về chúng nữa. Đó là một từ rất quan trọng mà ông sử dụng trong câu 13. Ở đó ông nói rằng, những người có đức tin không những nhìn thấy những điều này ở xa, câu đó như vậy, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và tin chắc ở đằng xa. Điều đó có nghĩa là họ đã nắm bắt được chúng. Tấm lòng của họ có liên quan, tấm lòng và cảm xúc của họ trở nên gắn bó, sự nhạy cảm có liên quan. Và sau đó, đến lượt nó dẫn đến sự kiện thứ ba và đó là điều này. Sau khi đã được thuyết phục và họ thú nhận rằng họ là những khách lạ và người hành hương trên đất, nói cách khác, có ba yếu tố thiết yếu này trong đức tin là tin, được thuyết phục và hành động, hay có thể hiểu là tâm trí có liên quan, tấm lòng có liên quan và ý chí có liên quan. Bây giờ chúng ta đã xem xét điều này khi chúng ta xem đến câu thứ 5, trong đó vị sứ đồ nói, ấy là nhờ Ngài mà chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Và bạn thấy tầm quan trọng của việc nhấn mạnh đặc tính của đức tin này, vì có nhiều người bị cám dỗ nhầm lẫn đức tin là chỉ tin theo. Có một số người thậm chí còn được dạy làm điều đó, họ được truyền giảng theo cách đó. Diễn giả nói, bạn có tin lời này của Đức Chúa Trời không? Người nghe nói, có, tôi tin. Vậy thì tốt lắm, bạn đã được cứu. Nhưng chỉ nói rằng, bạn tin lời này của Đức Chúa Trời, không tự động chứng minh rằng bạn đã được cứu. Vì đức tin không chỉ là bạn nói rằng tôi tin, nhưng bạn có bị thuyết phục không? Bạn có tiếp nhận lẽ thật không? Bạn có xưng nhận điều này liên quan đến sự vâng phục của đức tin không? Những người được mô tả trong chương 11 của thư tín gửi cho người Hebrews không đơn giản là những người chỉ nói rằng, vâng, tôi tin nơi Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài, và là những người sau đó tiếp tục sống giống như mọi người khác trên thế giới. Không hề, họ đã ra khỏi đó. Bạn hãy nhìn xem Abraham, ông đã rời khỏi quê hương mình, không biết mình đang đi đâu, nhưng ông đã đi và bằng lòng ở lại trong liều trại, và chịu khổ rất nhiều. Thật vậy, điều được nhấn mạnh trong chương này là cách những người này chịu khổ, và chịu khổ một cách vui mừng, bởi vì cả cuộc đời họ được xây dựng trên thực tế rằng, họ đã tin và chấp nhận những điều đã được bày tỏ cho họ. Vì vậy, đức tin không bao giờ là đức tin cho đến khi nó bao gồm hành động, cho đến khi nó khiến chúng ta làm điều gì đó. Chỉ nói rằng bạn tin phúc âm không có nghĩa là bạn được cứu bởi phúc âm. Nó không có nghĩa là bạn đang ở trong vị trí của đức tin này. Tấm lòng phải có liên quan, phải có một tình yêu đối với những điều này. Và trên hết, phải có chứng cớ trong đời sống. Nó phải dẫn đến hành động, đến một sự chuyển động, đến một sự thay đổi, đến một sự xưng nhận. Không chỉ bằng môi miệng mà còn bằng cả đời sống của mình. Bây giờ tất cả những điều đó được vị sứ đồ đặt để cho chúng ta một cách rõ ràng ở đây trong câu 17 này, và lời trích dẫn của ông từ Ha-ba-cúc, có cơn khủng hoảng mà Ha-ba-cúc thấy trước đã được Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông. Người canh đê đang đến, sẽ có sự tàn phá khủng khiếp. Họ có hy vọng nào không? Có đấy, người công bình bởi đức tin sẽ sống, vị sứ đồ nói. Đó là sứ điệp mà ông đang giao giảng. Đó là điều đã được bày tỏ trọn vẹn. Đó là được bày tỏ rõ ràng hiện nay trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã được nhấn mạnh trong Cựu Ước, được thấy trong các khải tượng, được thấy một cách mập mờ, nhưng hiện nay được bày tỏ rõ ràng. Sau khi nói như vậy, vị sứ đồ đã kết thúc lời tuyên bố vĩ đại của ông rằng ông không hổ thẹn về phúc âm này, và ở đó bạn có lý do để ông không hổ thẹn. Thật vậy, ông vui mừng trong chúng, vì như ông nói, chỉ có những người công bình bởi đức tin mới được sống. Và bây giờ ông tiếp tục cho chúng ta bằng chứng xác thực về điều đó. Nhưng tại sao ông lại chắc chắn rằng chỉ có những người này sẽ sống? Ông tiếp tục cho chúng ta câu trả lời, bắt đầu từ câu 18. Ông nói rằng điều này một lần nữa lại là điều đã được bày tỏ. Và điều đã được bày tỏ chính là chỉ có những người công bình bởi đức tin mới có thể sống. Bởi vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trời cũng đã được bày tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Và bây giờ ông tiếp tục phát triển lời tuyên bố vĩ đại đó. Nói cách khác, ở đây chúng ta đến với một phần mới của thư tín và đó là phần chạy từ câu 18 trong chương đầu tiên này đến câu 20 trong chương thứ 3. Toàn bộ lập luận được tìm thấy trong những câu này và theo nhiều cách nó là một trong những phần quan trọng và vĩ đại nhất trong Kinh Thánh. Nó quan trọng đến độ tôi cảm thấy bị ép buộc và buộc phải đưa ra một số nhận xét chung chung về nó trước khi chúng ta bắt đầu xem xét nó một cách chi tiết. Tại sao việc chúng ta phải hiểu sự trôi chảy, lập luận và lời tuyên bố của phân đoạn vĩ đại này lại quan trọng đến vậy? Đầu tiên, đây là phần cho chúng ta thấy sự cần thiết tuyệt đối của phúc âm. Bạn nhớ rằng phúc âm là một lời tuyên bố có hiệu lực, rằng hy vọng duy nhất cho con người là Đức Chúa Trời đã cung ứng một phương cách của sự công bình, và phương cách đó ở trong chính con Ngài. Nhưng vì sao Đức Chúa Trời phải làm điều đó? Phần này đưa ra câu trả lời, và nếu bạn hiểu phần này, bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn về lý do tại sao việc con Đức Chúa Trời rời khỏi thiên đàng, được sinh ra dưới luật pháp, được sinh ra bởi một người nữ và sống cuộc đời như Ngài đã sống, nên đi đến thập tự giá và chịu chết, được chôn và sống lại. Bạn sẽ không bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào trong việc hiểu lý do tại sao. Nhưng nếu bạn không rõ ràng về phần này, vậy thì bạn sẽ luôn gặp rắc rối về chính phúc âm. Có nhiều người ngày nay không thích phúc âm về sự chuộc tội. Họ nói, chúng tôi không thích bài nói chuyện này về huyết. Chúng tôi không thích ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Họ bác bỏ điều đó. Và bạn có biết tại sao không? Đó là vì họ không chấp nhận sự dạy dỗ của Kinh Thánh về tội lỗi. Đó là vì họ bác bỏ ý tưởng về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ bác bỏ phần này của thư tín. Tôi cho rằng bạn không thể hiểu phúc âm nếu bạn không hiểu điều này. Nhưng nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ không chỉ hiểu phúc âm mà bạn còn tiếp nhận nó ngay lập tức. Và bạn sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó suốt phần đời còn lại của bạn. Vì vậy, phần quan trọng này là thiết yếu biết bao. Nhưng hãy để tôi cho bạn thấy một lý do khác cho thấy tầm quan trọng của phân đoạn này. Ở đây có một câu chuyện về lịch sử loài người. Tôi cho rằng đó là bản tóm tắt hoàn hảo nhất về lịch sử loài người mà chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh. Nó xem xét lại toàn bộ câu chuyện của con người từ lúc ban đầu cho đến thời điểm này. Thật vậy, cho đến tận cùng thời gian, đó là một lời tuyên bố vĩ đại. Thường thì với tư cách là cơ đốc nhân, đặc biệt là những cơ đốc nhân tin lành, chúng ta có xu hướng bỏ qua điều này và quên nó đi, bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi cá nhân của chính mình. Nhưng đối với chúng ta, không có gì quan trọng hơn là nắm bắt được cái nhìn đầy đủ về sự cứu rỗi, kế hoạch và mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và nó đây, được trình bày dưới dạng toàn bộ lịch sử của nhân loại từ đầu cho đến giờ phút này. Nó không chỉ là lịch sử của người Do Thái, nó còn là lịch sử của toàn thể nhân loại. Và ở đây nó được xem xét một cách bậc thầy nhất, và chúng ta phải hiểu nó, bởi vì nó là lời giải thích thỏa đáng duy nhất cho câu chuyện của con người. Tất cả chúng ta đều phải quan tâm đến câu chuyện của loài người. Đó là mối bận tâm được ưa thích nhất đối với một số người thông minh nhất ngày nay. Tôi cho rằng chưa bao giờ lịch sử lại được quan tâm nhiều như hiện nay. Bạn và tôi đã sống trong một thế kỷ mà vấn đề lịch sử này rõ ràng đã trở nên quan trọng. Người ta đang hỏi, điều gì đang xảy ra với con người? Điều gì đang xảy ra với thế giới? Toàn bộ ý nghĩa và mục đích của cuộc sống và của lịch sử là gì? Bây giờ, tôi khẳng định, đây là lịch sử thích hợp duy nhất của loài người. Có đủ loại lý thuyết và ý tưởng về lịch sử loài người. Nhưng đây là lời giải thích của chính Chúa về nó, được đưa ra thông qua sứ đồ của Ngài là Phao-lô. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh điều này một lần nữa. Tất cả những điều này quan trọng đối với con người ngày nay. Bởi vì, bạn thấy đấy, con người có những lý thuyết khác. Ví dụ, họ có lý thuyết về sự tiến hóa mà một người bình thường cho là hiển nhiên ngày nay. Khoảng một thế kỷ sau khi cuốn sách của Darwin được xuất bản, Quyền, Nguồn gốc các loài của Darwin được xuất bản, đó quả là một cuốn sách quan trọng. Tôi cho rằng cuốn sách đó chịu trách nhiệm nhiều hơn về việc làm xói mòn niềm tin của con người vào Kinh Thánh và vào con đường cứu rỗi của Chúa so với bất kỳ cuốn sách nào khác. và một người bình thường đặt toàn bộ quan điểm của mình về cuộc sống và lịch sử, và về mọi thứ khác, dựa trên thuyết tiến hóa này. Mặc dù như bạn biết, ngày nay học thuyết tiến hóa của Darwin được chứng minh là hoàn toàn không đúng, chỉ có ở đây trong cuốn sách của Chúa, cuốn Kinh Thánh, bạn và tôi mới tìm thấy những lập luận cuối cùng chống lại nó. Vì vậy việc chúng ta quen thuộc với điều này quan trọng như thế nào, để chúng ta có thể giúp đỡ mọi người, không chỉ đơn giản là tranh luận với họ, mà còn để thuyết phục họ và giúp họ nhận ra nhu cầu của sự cứu rỗi này. Điều duy nhất có thể tìm thấy trong Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Hoặc để tôi nói với bạn điều này, tôi nói rằng điều này đặc biệt quan trọng ngày hôm nay, nó quan trọng vì nó là lời giải thích duy nhất cho việc tại sao mọi thứ lại như vậy. Nếu bạn đang thảo luận những vấn đề này với một trong những người tin vào thuyết tiến hóa, điều cần hỏi anh ta là, nếu lý thuyết này đúng, tại sao thế giới lại như vậy? Tại sao chúng ta đã có hai cuộc chiến tranh thế giới? Tại sao thế kỷ này lại là một thế kỷ khốn khổ và kinh hoàng đến thế? Và anh ta thực sự sẽ không thể trả lời bạn. Họ không có lời giải thích. Nhưng ở đây trong phân đoạn này là một lời giải thích hoàn toàn thích hợp. Chúng ta sẽ thấy nó khi chúng ta cùng nhau giải quyết nó. Một cơ đốc nhân biết phân đoạn này không nên ngạc nhiên rằng tại sao thế giới là như vậy. Thật vậy, anh ta nên hiểu rõ nó là như vậy. Cơ đốc nhân không nên ngạc nhiên về tình trạng của thế giới ngày nay. Người ấy không nên thất vọng. Người ấy nên thấy rằng thế giới ngày nay đang chứng minh lập luận của Phao-lô trong phần quan trọng này của thư tín gửi cho người Roma, vì đó chính xác là điều nó làm. Vì vậy, sau khi đã cố gắng đưa ra cho bạn một số khái niệm về sự vĩ đại và tầm quan trọng của phần này, bây giờ tôi sẽ cho bạn một phân tích tổng quát về nó. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về nó trước khi chúng ta quay trở lại để xem xét nó một cách chi tiết. Tôi gợi ý với bạn rằng, Kinh Thánh giống như một bản giao hưởng, cách chủ để được phát biểu, các chủ đề được trình bày một cách chi tiết, và sau đó, tất cả chúng được tập hợp lại với nhau trong một chiến thắng cuối cùng, và bạn sẽ thấy rằng đó chính xác là những gì vị sứ đồ đã làm trong phần mạnh mẽ này. Vậy thì hãy để tôi nói với bạn như thế này, tại sao Phao-lô rất tự hào về phúc âm này, tại sao ông rất hài lòng với việc ông đã được kêu gọi làm một sứ đồ, và là người loan báo về sự công bình này bởi đức tin, và với việc chỉ có người công bình bởi đức tin mới được sống. Đó là vì một điều gì khác cũng đã được bày tỏ. Và điều đã được bày tỏ là không ai khác sẽ sống. Ồ phải, người công bình bởi đức tin sẽ sống. Câu 17, 18 nói, nhưng không ai khác sẽ sống. Đó là lý do tại sao phúc âm rất quan trọng và sống động, rất quan trọng, rất độc đáo và rất vinh hiển. Đó là cách duy nhất, từ vì. Bạn có để ý mối liên kết không? Bạn thấy Phao-lô tiếp tục, vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta, đã được tỏ ra để chống lại những kẻ nắm giữ lẽ thật trong sự không công bình. Đó là lý do tại sao ông đưa ra lời tuyên bố này trong câu 18 với từ vì. Và bạn cũng để ý rằng, ông nói điều đó nghịch cùng mọi sự không công bình. Ai phạm tội thì không thành vấn đề. Ai là người Do Thái hay dân ngoại thì không thành vấn đề. Đối với người Do Thái trước, và cả người Hy Lạp nữa, bất cứ ai không tin kính và không công bình đều ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Không có sự khác biệt nào cả. Vì vậy, tôi giải thích câu 18 như một lời tuyên bố tổng quát. Câu 18 chỉ là một câu tổng quát cho thấy rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra từ trời nghịch lại mọi sự không tin kính và không công bình. Nó không quan trọng đó là ai. Nhưng sau đó ai đó có thể hỏi, như thế có công bằng không? Ai đó có thể nói, tôi có thể hiểu cơn giận của Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế này nghịch cùng dân Do Thái, bởi vì xét cho cùng dân Do Thái là một dân đặc biệt. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho họ theo một cách rất đặc biệt. Ngài đã ban cho họ Kinh Thánh và các tiên tri, và vân vân, nhưng dân ngoại, chắc chắn họ sẽ không bị trừng phạt như vậy. Họ chưa bao giờ có cơ hội. Họ không biết, như vậy có công bằng không? Có đúng không khi nói rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng giáng trên dân ngoại cũng như dân Do Thái? Và từ câu 19 đến cuối chương Phao-lô giải quyết sự phản đối đó, ông nói, điều đó đúng với dân ngoại cũng như với dân Do Thái. Dân ngoại không thể bào chữa nhiều như dân Do Thái, vì Đức Chúa Trời không để họ vô tri. Ngài đã ban cho họ bằng chứng cần thiết ở đó trong sự sáng tạo, và chính việc họ từ chối điều đó khiến họ bị định tội. Ông giải thích điều đó rất chi tiết. Quan điểm của ông là khẳng định rằng dân ngoại hoàn toàn không thể bào chữa được vì những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ. Nhưng sau đó ông có thêm bằng chứng. Ông lập luận và chúng ta sẽ phải chú ý nhiều đến điều này, rằng Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự không công bình. Qua đó ông muốn nói rằng Đức Chúa Trời đã trừng phạt họ. Không cần phải hỏi liệu Ngài có làm như vậy không. Ngài đã làm điều đó. Ngài đã phó họ rồi, và việc phó dân ngoại cho loại đời sống kinh khiếp mà họ đã sống là một bằng chứng cho thực tế rằng họ phải chịu trách nhiệm, và rằng Đức Chúa Trời đã buộc họ phải chịu trách nhiệm và đã trừng phạt họ. Vì vậy, điều đó đưa chúng ta đến phần cuối của chương 1. Nhưng rồi trong chương 2, ông đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác. Ai đó có thể nói, Vâng, tôi rất sẵn sàng đồng ý rằng bất cứ ai sống kiểu sống được mô tả từ câu 19 đến cuối chương 1 đều sẵn sàng đồng ý rằng những người như vậy là xấu xa và gian ác, và họ đáng bị trừng phạt. Nhưng mọi người không như vậy. Có một số người có những ý tưởng tuyệt vời về đạo đức. Có những người mà Đức Chúa Trời dường như rất nhân từ và Ngài đã rất tốt với họ. Chắc chắn họ sẽ không ở dưới cơn thịnh nộ và sự kết án này. Không quan trọng họ là người Do Thái hay dân ngoại nói như vậy. Và vị sứ đồ giải quyết câu hỏi đó trong 18 câu đầu của chương thứ 2. Và điều ông nói là cuối cùng không phải ý tưởng của mọi người quan trọng mà là cách cư xử của họ. Ông nói rằng đây là những câu hỏi mà chúng ta phải đối diện. Nếu chúng ta nhận ra đúng và sai, câu hỏi là, chúng ta có đang làm đúng không? Vì vậy, hỡi người, người là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ. Tất cả rất tốt khi đứng lùi lại như một triết gia và nói, thật kinh khủng, thật khủng khiếp, nhưng bạn cũng phạm tội tương tự. Ông nói, vậy là bạn đang tự kết án mình, không phải ý tưởng của bạn là quan trọng. Bạn nói rằng người đàn ông trong đó không suy nghĩ. Anh ta sống như một con thú. Bạn nói, tôi không như vậy. Tôi có những ý tưởng tuyệt vời. Nhưng Phao-lô nói rằng, Đức Chúa Trời quan tâm đến cuộc sống của bạn. Bạn đang làm gì với những ý tưởng của mình? Bạn có đang thực hiện chúng không? Và rồi khái niệm cho rằng Đức Chúa Trời tốt lành và nhân từ đối với một số người nào đó. Điều đó thì sao? Đây là câu trả lời. Người khinh rể sự giàu có của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung Ngài. Người không biết rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn ngươi đến sự ăn năn sao? Có phải bạn đang nói rằng, tôi không thích ý tưởng về sự thịnh nộ. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời nhân từ, yêu thương và tha thứ. Vậy thì, Phao-lô nói rằng nếu bạn tin điều đó, nó có dẫn bạn đến sự ăn năn không? Nó đã có tác động gì trên bạn? Nó có khiến bạn hướng về Đức Chúa Trời và sống hoàn toàn vì sự vinh hiển và sự ngợi khen của Ngài hay không? Nói những điều này chẳng có giá trị gì. Nó chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Và ông thực hiện nó một cách chi tiết hơn, bằng cách cho thấy khá rõ rằng, dù chúng ta là người Do Thái hay dân ngoại, dù chúng ta ở dưới luật pháp hay ở ngoài luật pháp, tất cả chúng ta đều có những ý tưởng này và chúng ta đều có lương tâm, và chúng lên án mỗi người trong chúng ta. Chúng ta sẽ bị xét đoán bởi toàn bộ đời sống của chúng ta và toàn bộ mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông trả lời cho sự phản đối đó. Và rồi từ câu 17 đến hết chương thứ 2, ông đưa ra một câu hỏi khác. Dường như ông tưởng tượng ai đó đang nói, nhưng hãy chờ một chút. Thậm chí nếu những gì anh vừa mới nói chung là đúng, chắc chắn anh phải chấp nhận sự thật rằng luật pháp của Đức Chúa Trời đã được ban cho dân Do Thái. Chắc chắn điều đó phải tạo ra một sự khác biệt. Và không chỉ có vậy, chắc chắn việc Đức Chúa Trời ban dấu hiệu cắt bì và việc tất cả người Do Thái đều chịu cắt bì chứng tỏ họ là dân sự của Đức Chúa Trời phải không? Ngài không bao giờ có thể bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài đối với họ. Họ đã có luật pháp và họ đã có dấu hiệu cắt bì. Nhưng từ câu 17 đến hết chương thứ 2 đó, vị sứ đồ chứng minh không chút nghi ngờ hay trả lời rằng chỉ có việc giữ luật pháp không cứu được anh em, và chỉ có việc anh em chịu cắt bì cũng không cứu được anh em. Vấn đề không phải là phép cắt bì về xác thịt, mà là về tấm lòng. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái. Nhưng bề trong là người Giuđa mới là người Giuđa, phép cắt bì bởi trong lòng. Vì vậy một lần nữa ông đã trả lời sự phản đối đó. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các dân ngoại, cũng giáng trên người Do Thái. Và ở đầu chương 3, Phao-lô hình dung ai đó đang nói, dĩ nhiên, nếu đó là trường hợp của một người Do Thái thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy thì người Do Thái có lợi gì? Hay phép cắt bì có ích gì? Phải chăng bạn đang phủ nhận toàn bộ lịch sử cựu ước? Có người hỏi Phao-lô, có phải bạn đang nói rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Israel thật sự là một sự lãng phí thời gian và không có ý nghĩa? Và Phao-lô trả lời điều đó trong 8 câu đầu của chương 3. Và ông cho thấy dân Do Thái có những lợi thế nào? Và là một người Do Thái thì có lợi thế như thế nào? Bởi vì họ có sự mặc khải vinh hiển này của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Thật sự thì nó không đủ để cứu họ, nhưng nó là một điều hết sức kỳ diệu để có. Điều đó có thể được áp dụng theo cách sau đây. Việc một đứa trẻ được sinh ra từ cha mẹ cơ đốc không cứu được nó, nhưng việc được sinh ra từ một đứa con của cha mẹ cơ đốc còn tốt hơn nhiều so với việc được sinh ra từ một đứa con của cha mẹ phi cơ đốc. Nó không có nghĩa là đứa trẻ được cứu nhiều hơn đứa kia, không. Nhưng nó có những lợi thế to lớn. Những lợi thế đó sẽ không cứu nó khỏi sự cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có những lợi thế. Đó là những gì ông muốn nói trong những câu đầu tiên của chương thứ 3. Sau khi đã giải quyết điều đó, từ câu thứ 9 đến câu thứ 20, ông lấy chính những câu kinh thánh này ra, và ông cho thấy rõ ràng rằng chúng dạy rằng cả người Do Thái lẫn người ngoại bang đều không công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và Phao-lô dẫn đến luật pháp đó trong câu 19. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, bạn thấy đó, ông đã quay trở lại thời điểm mà ông đã bắt đầu. Ông bắt đầu bằng cách nói, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của loài người. Và ở đây ông kết thúc bằng cách nói, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp không cứu được người Do Thái vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, và đó không phải là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi. Vì vậy, trong phần tóm tắt, có phần này mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Bạn thấy nó to lớn như thế nào? Nó trải dài suốt thời gian ra sao? Xem xét trong phạm vi của nó toàn bộ câu chuyện về con người, đối với người Do Thái và dân ngoại, toàn thế giới, và xác lập rằng tin lành lớn nhất và tốt nhất từng đến với thế gian là tin tức người công bình bởi đức tin sẽ sống, vì không ai khác sẽ sống, vì tất cả những người khác ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và phạm tội trước mặt Ngài. Ôi, không khó khăn gì khi bạn nhìn vào nó như thế này để thấy tại sao Phao-lô nói, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế, hoàng đế hay dân thường, cả thế giới đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, sứ điệp duy nhất có thể cứu bất cứ ai. Đó là sứ điệp về sự công bình mà chính Đức Chúa Trời cung ứng trong Chúa cứu thế Giê-xu và được ban cho người Do Thái và dân ngoại như nhau.